chữ tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 941 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Trong dịp lễ tạ ơn, chúng tôi xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho quý vị, được hồn an sắc mạnh, gia đình bình an, được các ơn của Chúa Thánh Thần, ơn tình yêu, bình an và niềm vui. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, câu chuyện Một Mẩu Bánh Mì, tâm tình của Thánh Nữ Teresa Avila, bài thứ hai, câu chuyện Anh Hai Tôi và câu chuyện nói về tình yêu thương. Lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Linh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mẩu Bánh Mì. Một lần trong chiến tranh thế giới thứ hai, có hai người tù Do Thái trốn khỏi trại tập trung. Họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngã. Người tù già hơn nắm tay chặt người tù trẻ. Ông đắn đo một lúc rồi nói: "Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mì, cháu hãy cầm lấy, ta già rồi, chịu đói được lâu hơn cháu. Nhưng cháu hãy hứa với ta rằng, chỉ khi nào cháu không còn một cách nào khác để có cái ăn, thì cháu mới dở miếng bánh mì này ra. Trong rừng có nhiều thứ ăn được, nếu đến chỗ có dân, cháu có thể làm thuê kiếm miếng ăn. Đường từ đây về nhà còn xa lắm, và nếu trong túi vẫn còn một miếng bánh mì, thì cháu vẫn còn có thể chịu đựng được mọi gian truân." Người tù trẻ cảm động hứa với ông già, nắm chặt lấy mẩu bánh mì, rồi lao đầu chạy. Ròng rã bao nhiêu ngày đêm, anh nhắm hướng quê nhà mà chạy, khi thì phải lần lút trong rừng, khi thì băng cánh đồng, anh hái quả rừng, lội suối tìm cá. Khi gặp những người chăn cừu, anh bẻ củi đến cho họ để nhận một bát sữa hay một miếng thịt cừu thơm lừng. Đã có lúc anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có một miếng ăn, tránh né bọn đực, anh lần lút vòng qua đầm lầy. Trong cái nóng hầm hập, xung quanh chỉ một màu xám xịt của lau sậy, không biết bao nhiêu lần anh rút mẩu bánh mì mà đã khô cứng như đá ra khỏi túi. Anh ngắm cái gói nhỏ, gói bằng một miếng vải thô, quấn thật chặt và buộc bằng một sợi dây gai thắt nút. Cái gói chỉ bằng một nửa miếng xà phòng, chắc mẩu bánh mì còn bé hơn, song anh vẫn nuốt nước miếng. Nghĩ đến vị bột ngọt ngào trên đầu lưỡi, chắc là có chút ẩm mốc, anh nhìn chừng chừng cái gói nhỏ, rồi lại đút vào túi, bởi anh kinh hoàng nghĩ đến ngày mai. Túi rỗng mà đường thì còn rất xa. Cứ thế anh đi ròng rã, và cuối cùng cũng đến cái ngày anh ngã nhào vào vòng tay người thân. Sau những phút vui sướng khóc cười, anh vùng dậy, rút ra cái gói nhỏ, đã bẩn thỉu hôi hám, song vẫn còn được quấn rất chặt. Anh nói: "Mẹ ơi, nhờ mẩu bánh mì này mà con thoát chết trở về." Anh cảm động gỡ nút dây, mở lần vải bọc và sững sờ. Đó chỉ là một miếng gỗ được gọt bẽo vuông vứt như một mẩu bánh mì. Cho dù bạn có nghèo khổ, khó khăn, đau buồn mất mát đến bao nhiêu đi nữa, cho dù cuộc đời này cố tình dìm bạn xuống vực sâu, thì có niềm tin bạn chắc chắn sẽ vượt qua.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết về Thánh Teresa Avila, lâu đài nội tâm. Thánh Teresa Avila sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515. Bà là một trong 12 người con của ông Alfonso Spada, lớn lên tại Avila, vương quốc Castile, miền đất của mộng mơ và của các thánh. Thánh Teresa Avila ham thích đọc các sách dạy sống khổ hạnh và suy gẫm cuộc đời các thánh. Với lòng nhiệt thành, ngài ngây ngất vì hạnh phúc vĩnh cửu ân thưởng cho những đau khổ của các thánh, cũng như kinh sợ những khốn khổ của hỏa ngục tồn tại mãi mãi. Ngài đã nói trong run sợ: ai có thể chịu nổi cái ý nghĩ như vậy được, mong mỏi được tử đạo. Một ngày kia, ngài lén dẫn cậu em Rodriguez đi về miền dân dữ tợn đang hành hạ các Kitô hữu này. Nhưng mới đi được nửa dặm đường thì ông cậu bắt được và dẫn đưa về nhà. Không tử đạo được, các em sẽ trở thành những nhà ẩn tu. Các em làm những cái hầm và cầu nguyện nhiều giờ tại đó. Nhưng rồi một ngày kia, những bức tường nhỏ bằng đá bị sập. Các em nhỏ thánh thiện này thường nhịn ăn để làm việc bác ái. Năm 13 tuổi, tức là năm 1528, Teresa Avila mất mẹ. Ngài khẩn nài mẹ Maria là mẹ. Chuỗi mân côi trở thành việc sùng kính đặc biệt của ngài. Teresa Avila có một bản chất ngay thẳng, nhiệt thành và tha thiết mến Chúa. Khoảng 15 tuổi, ngài lén đọc các chuyện kiếm hiệp, làm cho ngài ra mơ mộng. Lúc này ngài muốn mặc đẹp, sức dầu thơm, lo trang sức và thích được ve vãn. Chị em cho ngài xinh đẹp, một cô em họ ngây ngất không muốn rời xa ngài. Họ nói chuyện phiếm với nhau hàng giờ. Teresa nói: tôi được cứu thoát chính là vì kính sợ Chúa, điều mà tôi không bao giờ bỏ, và vì sợ mất danh dự. Ngài còn nói: tôi đã rất ghê tởm những điều bất lương. Dầu vậy, cha của ngài cũng lo âu và quyết định gửi ngài học nội trú ở nơi các nữ tu dòng thánh Augustino. Teresa Avila không thích thú gì, nhất là đã không hề muốn rằng sau này mình sẽ là nữ tu. Nhưng ngài phải vâng lời, và ngài sắp tìm lại được lòng đạo đức nhiệt thành của tuổi thơ khi sống gần các bậc thầy này. Hơn khi nào, ngài khao khát những của cải đời đời, nhưng đời sống khắc khổ trong tu viện làm ngài run sợ. Teresa Avila ngã bệnh. Ngài trở về nhà cha và nghe ông cậu nhắc lại rằng mọi sự đời này chỉ là phù vân và sẽ qua mau như chớp. Sau cùng, ngài hiểu rằng ơn gọi của mình là sống đời tu sĩ, nhưng những chống đối dữ dội nổi lên trong lòng. Hơn nữa, ngài phải coi thường những chối từ của cha ngài. Năm 1536, ngài vào dòng kín Camelo sau khi phải chịu đựng cuộc chiến đấu kinh khủng với chính mình để giã từ nhà cha. Ngài khổ sở đến độ xương cốt như rã rời và tan nát con tim, nhưng ngài đã mạnh mẽ thắng vượt mọi cám dỗ đau khổ. Teresa đã trải qua 27 năm tại tu viện nhập thể, là nơi luật lệ được châm trước cho phép giải trí và tiếp khách. Ngài còn phải qua một bước dài trước khi dẫn mình vào con đường cực nhọc để xây dựng và cải sửa các dòng tu. Trước hết, sức khỏe của ngài xem ra không chịu đựng nổi bệnh tật, ngài trở về nhà. Các bác sĩ tuyên bố là bất trị. Ngài tín thác vào Thánh Giuse và khỏi bệnh sau một cơn ngất trí. Trở lại tu viện, ngài được chị em yêu mến. Cách nói chuyện hấp dẫn của ngài lôi kéo nhiều cuộc viếng thăm. Ngài kể lại: một đàn chúa gọi tôi, đàn khác thì thế gian lôi kéo. Cuộc chiến nội tâm sâu xé tôi, Ngày kia, trong một câu chuyện trần tục, Ngài đã được thị kiến thấy Chúa Giêsu đầy thương tích. Teresa Avila thấy đau lòng, nhưng Ngài còn phải chiến đấu nhiều để đạt tới chỗ chỉ yêu các tạo vật trong Chúa và vì Chúa. Trong nhiều năm, Ngài đã trải qua sự khô khan, qua cơn sợ hãi hỏa ngục. Trong vòng 20 năm, Ngài đã không tìm ra cha giải tội hiểu được Ngài và muốn bàn về việc thị kiến. Thánh Francisco Borgia đã trấn an Ngài. Sau cùng, các cha giải tội buộc Ngài ghi lại điều đã xảy ra trong tâm hồn. Và thánh nữ, một con người ít học, đã viết nên được những tác phẩm có giá trị, đến nỗi Ngài đã được danh hiệu là tiến sĩ hội thánh. Nếu trước hết sự sợ hãi các khổ cực đời đời đã dẫn Teresa Avila vào đường hẹp đưa tới chỗ cứu rỗi, thì bây giờ tình yêu Chúa xâm chiếm Ngài như cơn hỏa hào. Các cuộc xuất thần tăng thêm, ba ngôi, đức trinh nữ, các thiên thần và các thánh hiện ra với Ngài. Ngài được nâng lên khỏi mặt đất và ở nguyên như vậy khi cầu nguyện. Vào tuổi 43, thánh nữ thường thấy đấng cứu thế và nghe người nói: Cha không muốn con nói chuyện với loài người, nhưng với các thiên thần. Một thiên thần dùng giáo đâm thủng tim Ngài, và Chúa Giêsu gọi Ngài là hiền thê. Cho tới cuối đời, Ngài đã hiệp nhất với đấng cứu chuộc bị đóng đinh và đã ước được chịu khổ vì người, đến nỗi người ta thường nghe Ngài kêu lên: Lạy Chúa, hoặc là chết hoặc là đau khổ. Ngài tự ràng buộc bởi lời khấn anh hùng này là luôn làm điều thiện hảo hơn, nhưng lại chẳng tỏ ra nhiệm nhặt chút nào, trái lại còn nhanh nhẹn vui tươi, duyên dáng tới độ gõ xanh mua vui cho các nữ tu dòng kín Camelo. Vị nữ tu chiêm nghiệm này còn tỏ lộ một sự hiểu biết tích cực, một tinh thần thực tiễn sẽ đưa Ngài tới cuộc cải đổi dòng Camelo. Định mệnh đặc biệt sắp đưa Ngài qua mọi chặng đường để thiết lập các tu viện, trước hết là năm 1562, khép mình ở Avila. Nhưng một nhà mang danh Thánh Giuse là nơi các nữ tu sống trong thinh lặng, nghèo khó, cầu nguyện, chay tịnh, đi chân không trong mọi mùa. Teresa Avila ra khỏi nơi này và không ngừng thiết lập, tổ chức những tu viện mới. Hầu như luôn luôn bệnh hoạn, Ngài theo đuổi những cuộc hành trình mệt lả trước sự nóng nung, làm mồi cho các côn trùng tấn công, hay những đêm lạnh lẽo mùa đông đã giữ Ngài lại trong những đoạn đường không tên, không có nơi trú ẩn. Những cuộc bắt bớ tấn công Ngài, Ngài viết cho một ân nhân rằng: Cho tiền bạc chẳng là gì, nhưng khi chúng tôi như đến lúc bị ném đá thì công việc lại trôi chảy. Và khi Ngài đã vượt thắng mọi ngăn trở và thiết lập các tu viện mới, thì cơn đau đớn nhức nhối lại chờ đợi Ngài, vì phải giã từ con cái yêu dấu để ra đi xây dựng tu viện ở nơi khác. Đây là nỗi thống khổ đớn đau nhất. Tim tôi tan nát đau khổ nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại họ nữa. Thánh Gioan Thánh Giá trợ lực, Ngài trải rộng việc canh tân với các cha dòng Camelo mà Ngài muốn tái lập sự nghiêm ngặt ban đầu. Điều gây nên cho Ngài xôn xao và dường như làm cho Ngài bị cầm tù, nhà vua và đức giáo hoàng bảo vệ Ngài. Ngài đã thiết lập hơn 30 tu viện, hoạt động chưa từng nghe thấy của Ngài. Những việc thiết lập, những cuộc du hành, những khó khăn vô số đã không ngăn cản Ngài vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Kiên trì cầu nguyện và thường xuất thần, Ngài nói: Tôi không hiểu tại sao người ta bảo tôi là nhà sáng lập, chính Chúa sáng lập chứ không phải tôi. Người ta còn nói lại những phép lạ của Ngài, như tăng thêm đống bột để nuôi cả cộng đoàn. khi đi qua đồng quê, nhiều gia đình lũ lượt xin ngài ban phép lành. Giữa các hoạt động lạ lùng, Thánh Teresa Avila vẫn viết về đời mình mà ngài gọi là sách các kỳ công của Chúa. Và lâu đài nội tâm là nơi tâm hồn ngài từng phòng một vươn lên tới uy linh Chúa. Với sự linh hoạt, ngài biết dùng vài lời tóm gọn tất cả sự thánh thiện: phải can đảm để trở thành phụ nữ của vua trên trời, đừng lo suy nghĩ nhiều nhưng là yêu nhiều, ta nhân đức hơn khi liên kết với nhân đức của Chúa hơn là dính chặt với phận bụi đất của ta. Nỗ lực của ta là bắt chước con tầm, xây tổ của ta bằng cách tẩy trừ ích kỷ và thực hiện những việc sám hối, cầu nguyện, hy sinh, vâng lời. Thiên Chúa sẽ biến ta thành bướm trắng khi trời muốn. Quan trọng là biết yêu mến và kính sợ, hai nhân đức vĩ đại. Khi bị đau khổ bên ngoài, cần chăm lo làm việc bác ái và biết hy vọng vào lòng thương xót của Chúa. Ngài có chút hài hước trong sự thánh thiện, như lời hóm hỉnh được biết đến nhiều khi ngài bị thương ở chân. Lạy Chúa, sau bao nhiêu phiền muộn lại đến chuyện đó nữa. Cha đối xử với bạn hữu của cha như thế đó. Vâng, lạy Chúa của con, không lạ gì mà Chúa ít bạn. Tấm lòng ngài rạo khắp thế giới. Những người Ấn Độ nghèo khổ này làm tôi đổ bao nhiêu là nước mắt. Thánh Teresa Avila qua đời tại miền quê ở Albert de Tormes, ngày 4 tháng 10 năm 1583. Chính tình yêu quá mức hơn là con bệnh đã đưa tới cái chết của ngài. Khi đưa thánh thể vào phòng, ngài đã ngăn cho ngài khỏi tung ra khỏi giường. Ngài đã la to lên: lạy Chúa, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi. Và đời đời Thánh Teresa Avila đã hiệp nhất với tình yêu. Ngài được phong thánh vào năm 1628 và ngày 27 tháng 9 năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đặt ngài làm tiến sĩ hội thánh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Anh Hai Của Tôi, tác giả Mai Đức Trung. Anh chở tôi bằng xe đạp vượt quãng đường hơn 200 km để lên Sài Gòn thi đại học, với quyết tâm có làm ăn mày hay ở đợ cho người ta, anh cũng sẽ nuôi em học. Đầu năm 1990, cả nhà tôi chuyển vào Nam làm kinh tế mới, không ruộng đất, không người thân thích, cái đói nghèo đeo đuổi gia đình trong từng giấc ngủ. Nghèo quá nên mấy anh em chẳng đứa nào được học đến nơi đến chốn. Riêng tôi vẫn mong thoát cái nghèo bằng chữ nghĩa. Tốt nghiệp cấp 3 là cố gắng của bao buổi đi làm cỏ, chặt mía, cuốc đất, xịt thuốc sâu, lên rừng kiếm củi nấu ăn, mót sắt vụn. Tôi bí mật nộp hồ sơ đi thi đại học với sự ủng hộ của anh hai. Tôi nhớ như in câu nói: em cứ thi đậu đi, có làm ăn mày hay ở đợ cho người ta, anh cũng sẽ nuôi em học. Nhà tôi cách Sài Gòn hơn 100 cây số, vì nghèo nên tôi đi thi bằng xe đạp của anh chứ không dám đi xe đò. Trước ngày đi thi, anh chuẩn bị 2 can nước 10 lít, vài đòn bánh tét anh tự gói, vị thuốc chống say, chống sốt cùng mấy bộ quần áo cũ còn tươm tất nhất. Tháng 7 năm đó trời mưa nặng hạt, hai anh em tôi dậy tờ mờ sáng để kịp xuống điểm thi ở Sài Gòn. Quãng đường hơn 100 cây số đó đã in vào tim tôi là hình ảnh người anh còm cõi chở tôi đi thi giữa mưa nặng hạt, gió giật, đất đỏ bám kín bánh xe. Đôi vai anh gầy mà vĩ đại đến lạ kỳ, tiếng xe kéo kẹt mà đẹp. Chúng tôi đạp từ tờ mờ sáng đến gần khuya, cũng đến được điểm thi ở quận 5. Sau đó, hai anh em ở nhờ dưới mái hiên của một quán cơm bình dân. Đêm đó, anh thức trông cho tôi học bài, canh cho tôi ngủ với nụ cười hiền, đầy tự hào về em mình. Trời không phụ lòng người, tôi thi đậu đại học với số điểm cao so với mặt bằng chung. Ước mơ bắt đầu được xây đắp từ đó. Tôi học đại học là chuyện không tưởng ở cái xóm nghèo mà phần lớn chưa quá cấp 2, chỉ biết tròn mặt chữ. Mỗi tháng, anh đi làm thuê cuốc mướn, dậy từ 3 giờ sáng, mót mủ cao su, tằn tiện gửi cho tôi 1 triệu đồng, số tiền vừa đủ cho tôi đóng trọ, tiền giáo trình, quỹ lớp. Thành thử cứ mỗi tháng, mỗi lần con đường thân thương, lại có bóng dáng một con người đặc biệt. Anh lầm lũi đạp xe từ quê lên Sài Gòn với 10 cân gạo, đôi chục trứng, dưa cà, đòn bánh, tấm quả quê của mấy cô bác hàng xóm gửi lên cho tôi. Tôi cố gắng đi học, một buổi tranh thủ đi làm thêm, đỡ đần anh. Với tôi chẳng có gì đáng kể, để ghi nhớ ơn hình ảnh chiếc xe đạp với người anh mạnh mẽ. Ngày tốt nghiệp tôi vẫn ngỡ là giấc mơ. Gần 5 năm trời với bao khó khăn, nước mắt đã mang lại trái ngọt. Rồi tôi cũng xin được việc chăm chỉ đi làm. Tôi thực hiện trọn vẹn lời hứa vì anh đã cho tôi những điều quý giá nhất. Tôi viết những dòng này không phải để than thở hay cầu mong sự thương hại của người đời, mà muốn chia sẻ tri ân người anh tuyệt vời của mình. Mỗi người có một thần tượng, với tôi anh cả là minh chứng cho những yêu thương vô bờ bến. Cuộc sống gia đình tôi thì hiện tại no đủ hơn. Tôi đi làm gom tiền để anh đi học nghề. Giờ anh cũng có thể kiếm cơm nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều. Anh có thể nghèo, có thể ít học, anh cũng chẳng biết nói những lời hoa mỹ như người ta. Song anh có thể hy sinh tất cả vì anh em của mình. Thế nên cuộc sống đất Sài Thành, dù có bon chen, cơm áo gạo tiền có bộn bề như thế nào, tôi cũng không nặng lòng. Anh hai ơi, em không biết anh có đọc được những dòng chữ này không? Song mỗi khi đứng trước cám dỗ cuộc sống, đứng trước những dục vọng đời thường, em luôn nghĩ về anh để sống thật đẹp. Em cảm ơn anh, cảm ơn những chuyến xe tạo dựng cho em cuộc đời tươi đẹp. Em lúc nào cũng muốn nói câu em yêu anh hai nhiều lắm. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Lúc yêu thương héo úa. Ngày bé, con ôm mẹ thật chặt, vùi vào lòng và thủ thỉ: con yêu mẹ nhất trên đời. Ngày bé, con vụng về mua chiếc cặp tóc và lay hay bọc trong giờ thủ công thật đẹp để tặng mẹ, với những lời chúc thật ngô nghê như chân thành biết mấy. Ngày bé, con pha cho mẹ cốc nước chanh đá mát lạnh để mẹ uống sau những giờ làm việc mệt nhọc và vất vả. Ngày bé, con rơi nước mắt lo lắng khi mẹ ốm. Con ôm cặp lồng chạy vội đi mua cháo tía tô, chạy nhanh quá con vấp ngã, hai đầu gối chảy máu, nhưng con không thấy đau, chỉ muốn chạy thật nhanh mang cháo về cho mẹ ăn rồi uống thuốc. Trên đường về nhà, con cứ hình dung ra đủ thứ đáng sợ. Nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, con sợ mẹ rời xa con mãi mãi. Ngày bé, mỗi khi mẹ mệt, con liền đấm lưng xoa dầu cho mẹ. Mẹ ôm con và nói: con yêu mẹ nhiều không? Ngày bé, mỗi khi thấy mẹ buồn, con liền kể tíu tít cho mẹ nghe đủ thứ chuyện trong thế giới trẻ con của mình. Con sợ mẹ buồn, mẹ sẽ xa con. Ngày bé, con viết tập làm văn, lúc nào cũng kể về mẹ. Khắp nơi trong cuộc sống của con đầy ắp hình bóng mẹ thân thương. Ngày bé, trong con mẹ là tất cả. Giờ con trưởng thành, mẹ mệt mỏi lo toan. Con không đưa bàn tay dịu dàng xoa xoa lên trán mẹ, vuốt nhẹ những nếp nhăn in hằn như cố để xóa đi. Giờ con trưởng thành, mẹ cô đơn, con đang ở bên ngoài vui vẻ nói cười cùng những người bạn. Giờ con trưởng thành, thế giới của con, mẹ đứng bên lề, mẹ đóng vai phụ. Suốt một cuộc đời thầm lặng hy sinh, mẹ mong con trưởng thành khôn lớn. Nhưng trưởng thành rồi, con giúp gì được cho mẹ? Con cũng giống như lũ chim trời, đủ cánh thì bay đi. Hóa ra trưởng thành lại là lúc yêu thương héo úa.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant.
Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho chúng con ân huệ này, là biết đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, biết vui mừng vì đã giúp anh em con bớt khổ cực hơn. Và để anh em con bớt khổ cực hơn, thì xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối, hoặc không có người bênh đỡ, hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin Chúa ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm cho con phiền lòng. Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai nã lòng. Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512.